Cho nên khi biết được luật nhân quả này là điều rất đáng sợ. Quý vị nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm này hay không? Tuy phạm lỗi lầm này rất nhỏ nhưng quả báo thật là đáng sợ. Trong kinh Phật có nói rất nhiều về nhân quả báo ứng. Chúng ta tin lời Phật nói, không có vọng ngữ. Những chuyện nhân quả báo ứng này là cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Nay sự tu học và đức hạnh của chúng ta không bằng người. Chúng ta cảm thấy sự tu học của chúng ta vẫn còn kém hơn Long Vương rất nhiều. Ông ấy đọa vào thân Long Vương, còn chúng ta chắc có lẽ sẽ đọa vào bình tôm tướng cá. Địa vị không bằng Long Vương, thì quý vị mới biết luật nhân quả đáng sợ. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta có được một kết luận: lúc phước báo hiện tiền thì phải đặc biệt cẩn thận, tự mình không nên khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến thì sẽ đọa vào ngã quỷ đạo. Cho dù biết giảng kinh, thích bố thí, cũng đọa vào phước đức quỷ. Phước đức quỷ là gì? Là những quỷ thần được nhân gian thờ cúng, như thần thổ địa. Trong phước đức quỷ có thành hoàng, có thổ địa và sơn thần là thuộc về chánh thần, vẫn là ở trong quỷ đạo, không ra ngoài quỷ đạo. Cho nên khi gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không nên có tâm oán hận, phải nhận chịu, tức là phải tiếp nhận. Dù có gặp phải ác duyên như thế nào, chúng ta cũng phải tiếp nhận, không nên có oán hận. Người niệm Phật chúng ta trong tâm chỉ niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn được vãng sanh. Nói tóm lại, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Họ chán ghét ta, ta nghĩ trong đời này ta không có đắc tội với họ, nhưng có lẽ trong đời trước có kết oán với họ, vì nhân quả thông ba đời. Vô duyên vô cớ họ đối với quý vị vô lễ thì nhất định là nhân quả ở đời trước. Những chuyện này cũng thường nhìn thấy, chỉ cần quý vị lưu ý nghĩ xem. Có lúc chúng ta đi ra ngoài gặp phải những người xa lạ, cũng không quen biết, họ nhìn quý vị mỉm cười, gật đầu chào, đây là thiện duyên. Cũng có lúc họ gặp phải quý vị, họ trừng mắt nhìn quý vị, hình như họ chán ghét quý vị. Đó là gì? Đó là ác duyên. Có lẽ chỉ gặp phải một lần, không có lần thứ hai. Trong thời gian rất ngắn thì quý vị có thể nhìn thấy thiện và ác khác nhau. Cho nên chúng ta phải dùng tâm hoan hỷ, tâm cung kính mà đối xử với họ. Họ trừng mắt nhìn ta, chán ghét ta, ta phải niệm A Di Đà Phật cho họ. Đây là sự hồi báo tốt nhất. Có thể nói trong bất cứ lúc nào, chỗ nào và trường hợp nào đều là chỗ tu hành, đều là đạo tràng giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới. Đạo tràng không nhất định ở trong tự viện am đường, bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng thì đạo nghiệp của chúng ta mới được thành tựu. Cho nên câu này chúng ta phải thật có trí huệ, nhìn cho rõ ràng để vận dụng một cách đúng như pháp. Khi nhìn thấy những người nghèo khổ, nhất là khi tự mình đang trong cảnh khốn khổ, những người học Phật chúng ta phải biết được buông bỏ vạn duyên, thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó không phải là một tăng thượng duyên rất tốt hay sao? Cho nên có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi, chúng ta đang sống trong thời đại này là một thời đại rất tốt, một thời đại rất hạnh phúc, tại sao lại có nhiều tai họa như vậy? Tại sao xã hội hỗn loạn như vậy? Thì tôi nói với họ rằng, Quý vị đối với thế gian này mà không còn lưu luyến, tốt nhất là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu thế gian này trong thời kỳ thái bình, quý vị sống được hạnh phúc yên ổn, quý vị sẽ tham luyến nó. Quý vị không muốn đi vãng sanh thì quý vị đã bỏ mất cơ duyên làm Phật trong đời này. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay: cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh, là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có thiện và ác, cũng không có tốt và xấu. Tốt và xấu ở tại lòng người, ở trong tâm của mình. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để đối xử là điều tốt nhất. Thuận cảnh tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Dùng tâm thanh tịnh để đối xử người thiện tốt, người ác cũng tốt. Không một thứ nào mà không tốt. Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, có ngạo mạn, ganh ghét, chướng ngại, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta đọa vào tam đồ. Chúng ta phải hiểu rõ cái lý này. Phật tại trong kinh điển thường dạy cho chúng ta, những người học Phật không nên quên câu lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Người học Phật không sợ khổ, người học Phật nhất định phải trì giới. Phải trì giới như thế nào? Là nhất định phải y theo Đệ Tử Quy. Muôn ngàn trở nên coi thường Đệ Tử Quy. Nguồn gốc của Đệ Tử Quy vào thời xưa ở Trung Quốc là những lời gia huấn và gia quy của mỗi một gia đình. Những lời gia huấn và gia quy này là mọi người cùng nhau cần phải tu học. Những điều gia quy của trong gia phả chúng ta không chỉ có bấy nhiêu, ở phần sau hãy còn có rất nhiều điều cần phải cùng nhau tuân giữ. Cùng nhau cần phải tuân giữ có 113 điều. Trong quyển Đệ Tử Quy này tổng cộng là nói 113 điều. Đây là nền tảng của giới luật. Trong những năm qua chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi và đã tiếp xúc với các đồng tu học Phật ở khắp mọi nơi. Chúng tôi cũng đã hiểu rõ và lý giải hoàn cảnh cuộc sống ngày nay của các đồng tu tại gia không thực hiện được thập thiện nghiệp. Còn các đồng tu xuất gia thì không giữ được sa di luật nghi. Cho nên Phật giáo mới suy. Tại sao suy? Chính là vì không có giới luật thì không có Phật, không có lễ thì không có nho, không có thiện thì không có đạo. Chúng ta tu học Phật pháp. Phật tại trong kinh có dạy cho chúng ta: Đệ tử Phật không học tiểu thừa trước mà chỉ học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Giống như học hành vậy, trước tiên phải học tiểu học, sau đó mới học đại học. Phải thuận theo thứ tự này mà học. Nay chúng ta không cần học tiểu thừa, đi thẳng vào học đại thừa có được hay không? Bỏ học tiểu thừa chỉ học đại thừa có được hay không? Vào giữa đời nhà Đường thì đã bắt đầu không học tiểu thừa rồi. Tuy họ bỏ học tiểu thừa nhưng họ học nho và đạo để thay thế tiểu thừa. Cho nên họ có thể thành tựu. Còn nay chúng ta không cần học nho, cũng không cần học đạo, và cũng không cần học tiểu thừa. Vừa bắt đầu thì học đại thừa. Cho nên học suốt đời, học suốt một đời cũng không thể thành tựu. Chúng ta phải thật quan sát kỹ điều này. Vậy phải làm sao đây? Nhất định phải bắt đầu gấp rút học bổ túc. Chúng ta có thể không cần học tiểu thừa, nhưng chúng ta phải học nho và đạo. Chúng ta chọn Đệ Tử Quy của nhà nho và Cảm Ứng Thiên của nhà đạo. Chúng ta học Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên để thay thế cho tiểu thừa. Chúng ta hết lòng mà học tập. Sau khi có nền tảng này rồi thì có thể tu học thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là nền tảng của Phật giáo. Bất luận là người xuất gia hay tại gia đều lấy thập thiện nghiệp làm căn bản. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói rất rõ ràng, thập thiện nghiệp là đại căn đại bản của Pháp Nhân Thiên, của Thanh Văn Bồ Đề và Duyên Giác Bồ Đề cho đến Vô Thượng Bồ Đề. Quý vị phải tu từ căn bản. Căn bản nếu dùng cây để làm thí dụ, cây nó có gốc tức là căn, bản tức là thân cây. Căn bản tức là nó có gốc, nó có thân cây thì mới có cành lá, mới có hoa cỏ, mới có hoa quả. Nếu không tu căn bản, tức là cây không có gốc thì không có hoa quả, thì hoa quả đó giống như hoa cắm trong bình vậy. Những người hiện nay chúng ta ưa thích ngắm hoa trong bình mà không biết đắp vững cái gốc, bỏ cái cơ hội này, bỏ mất cái cơ hội này. Cho nên nhất định phải tu từ căn bản. Nho thích đạo đều phải tu từ căn bản. Xưa kia ở Trung Quốc đích thật sự giáo học của Lão Tổ Tông phát huy tác dụng rất lớn. Mấy ngàn năm qua, mỗi một triều đại cũng có bậc thánh hiền xuất thế. Trong Phật giáo thì có các bậc cao tăng cao sĩ, cũng có hàng cư sĩ tại gia tu được thành tựu. Tại vì sao? Vì đã đắp vững nền tảng. Sự giáo dục của nền tảng là từ nhỏ bắt đầu tu học. Nhỏ vào lúc nào? Vừa mới sinh ra. Ngày đầu tiên vừa mới sinh ra thì người mẹ đã dạy nó. Người mẹ dạy như thế nào? Quý vị nên biết, đứa trẻ vừa mới sinh ra, con mắt của nó biết nhìn, lỗ tai của nó biết nghe. Tuy nó không biết nói, nhưng nó đã biết nhìn, đã biết nghe, và nó biết bắt chước. Cho nên cha mẹ ở trước mặt nó, lời nói cử chỉ đều in sâu vào trong A Lại gia thức của nó. Như vậy nó đã nhìn 3 năm, đã nghe 3 năm và tiếp xúc 3 năm thì nền tảng của nó rất kiên cố. Cho nên người mẹ ở trước mặt đứa trẻ cũng phải làm ra cái dáng đoan trang ở trước mặt đứa trẻ, không được để cho nó thấy những điều không tốt và nghe những chuyện bất thiện. Để cho đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ mình hiếu thuận với ông bà của cha mẹ, nhìn nó nhìn thấy cha mẹ mình hiếu thuận với ông nội bà nội, tương lai nó lớn lên cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Lúc còn nhỏ thì nó đã học được, nó đã biết bắt chước lời nói việc làm của cha mẹ. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu nói 3 tuổi nhìn 80. Lúc 3 tuổi đã có nền tảng, đến 80 tuổi thì không bao giờ thay đổi. Đây là sự giáo dục thành công. Cho nên con người sống trong thế gian này, thật sự vị thầy đầu tiên của quý vị là người mẹ. Xưa kia, người mẹ không nhất định là có học hành, biết chữ. Tuy họ không có học hành, không biết chữ, nhưng họ biết làm người. Họ rất biết hiếu thuận với cha mẹ. Đó là nhờ có trưởng bối dạy cho họ, từng đời đem đạo lý làm người dạy cho người đời sau. Đó chính là đệ tử quy. Cho nên đệ tử quy không phải để đọc, không phải để giảng, mà là phải làm cho, phải làm cho con cái xem. Làm đến lúc nào? Làm đến già. Làm đến già cũng không thể bỏ cái quy củ này. Quý vị là một người thì quý vị phải giống con người. Đệ tử quy chính là dạy làm người, làm một người tiêu chuẩn. Nếu trái với đệ tử quy thì mất đi nhân cách. Tại trong Phật Pháp thì có nói đời sau thì không được thân người. Chúng ta gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đi đến đạo nào, cho đến mãn nghiệp thể điều ở trong đó. Dẫn dắt chúng ta đến nhân đạo là ngũ giới. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không nói dối là tính. Quý vị thấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, lão tổ tông gọi là ngũ thường, thấy điều ở trong đệ tử quy. Quý vị chú tâm mà xem, ngũ thường, ngũ luân, tứ duy bát đức, thấy điều ở trong đệ tử quy. Thực hiện đệ tử quy chính là tổng cương lĩnh văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chúng ta nhất định phải hết lòng làm cho được, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật, thì quý vị là một người đệ tử Phật tiêu chuẩn. Người hiện nay họ cảm thấy rất kiêu ngạo là sai rồi. Chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên có kiêu ngạo. Cảm thấy là một người đệ tử Phật kiêu ngạo thì không tốt. Đó là trong tâm quý vị lại phạm lỗi lầm. Làm người phải biết khiêm tốn, phải biết tôn kính người khác, quan tâm người khác, chăm lo người khác, hỗ trợ hợp tác với người khác, thì mới tạo thành một xã hội tốt đẹp. Cho nên điều đầu tiên chúng ta muốn thực hiện được thì không sợ khổ. Chịu khổ là phước báo. Không sợ khổ thì nhất định phải trì giới, nhất định phải thực hiện được đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp. Khi chúng ta đã có nền tảng này rồi, niệm Phật cầu vãng sanh, xin nói với quý vị, nhất định được vãng sanh. Quý vị là người được cực lạc thế giới, rất là hoan nghênh. Quý vị phải biết thật sự giác ngộ, phải thật sự hiểu rõ. Quý vị nhất định phải cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Tại vì sao? Vì cực lạc thế giới có thể giúp cho quý vị một đời chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Tại trong Phật Pháp gọi là thành Phật. Thành Phật có rất nhiều người không biết. Vì sao phải thành Phật? Phật là gì? Họ cũng không biết. Chúng ta nói chứng đắc viên mãn. Cái gì viên mãn? Là trí huệ viên mãn, là đức hạnh viên mãn, là tài nghệ viên mãn và phước báo viên mãn. Quý vị không có khiếm khuyết chút nào, cũng giống như A-di-đà Phật vậy, cũng giống như Tỳ Lô Giá Na Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm vậy. Cho nên gọi là đại viên mãn. Trong một đời có thể chứng đắc. Sau khi thành Phật, có việc gì làm hay không? Có. làm được rất vui sướng, trong tâm không có bận rộn. Còn chúng ta thì bận rộn với công việc rất là cực nhọc. Chư Phật Bồ Tát vui với công việc, các ngài không cực nhọc. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, ngàn chỗ mong cầu, ngàn chỗ ứng. Chữ ngàn này không phải là con số, mà là khắp pháp giới, hư không giới. Có người cầu quý vị giúp đỡ, quý vị nhất định phải giúp đỡ họ. Làm người như vậy thì rất bận rộn, thì rất cực nhọc. Vì sao chư Phật Bồ Tát không có bận rộn, không có cực nhọc? Là vì các ngài hóa thân mà đi, vô lượng vô biên hóa thân, đồng thời đi ứng hiện. Hóa thân này hiện ở đâu? Hóa thân hiện đến trước mặt của người đó đang cầu. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, cái hóa thân này là chỗ này sanh ra thì diệt ngay chỗ đó. Họ đến giúp cho quý vị, họ đến giúp cho quý vị. Vì sao họ không có bận rộn? Là vì họ không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, thì họ làm gì có phân biệt chấp trước? Cho nên họ không có bận rộn. Là vì họ không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm thì làm sao có ứng? Cái ứng này là cảm. Là vì chúng sanh có cảm thì họ liền ứng. Chúng sanh có tâm cảm thì Bồ Tát vô tâm ứng. Tức là chúng sanh có khởi tâm động niệm thì Phật Bồ Tát mới cảm. Mà Bồ Tát ứng tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cái lý này trong Kinh Đại Thừa có nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Nay chúng ta tu học quả thật rất là khó khăn. Giảng cũng khó giảng, người nghe làm sao nghe được rõ ràng. Cho nên mấy năm gần đây, chúng tôi phát hiện tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản, ông ấy dùng nước để thí nghiệm. Lúc đó tôi đang ở Úc Châu, thì Pháp Sư Ngộ Bình phát hiện ở trên mạng Internet và đã tải được 4 bài và đem phần trình bày này cho tôi xem. Tôi xem rồi rất hoan hỷ, bởi vì lúc đó chúng tôi không có cách nào giảng rõ vấn đề này. Nay nhờ có khoa học làm chứng minh điều này, có tâm cảm và vô tâm ứng. Nước là khoáng vật, nó có tâm hay sao? Nó không có phân biệt, nó không có chấp trước. Thế nhưng chúng ta đối xử với nó, dùng thiện niệm đối xử với nó, nó biết được thì nó có phản ứng rất tốt. Nếu chúng ta dùng ác niệm đối xử với nó thì nó phản ứng rất là xấu xí. Ông ấy đã thí nghiệm rất nhiều lần và đã chứng minh nước thật sự nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết hiểu được ý của con người. Nước còn làm được như vậy, còn những người minh tâm kiến tánh họ làm sao mà không làm được? Chúng ta từ trong thí dụ này thì có thể khẳng định sự cảm ứng của Phật Bồ Tát là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì mới gọi là được đại tự tại. Mà cái lý của sự cảm ứng, toàn cả vũ trụ là một sanh mạng cùng một thể, giống như thân thể này của chúng ta vậy. Cái thân thể này là do nhiều tế bào tổ hợp thành một thân thể. mà số lượng của tế bào thì quá nhiều. Số lượng tế bào này là cùng một thể. Bất cứ trạng huống của một tế bào nào, quý vị cũng có thể cảm giác được. Quý vị cũng có thể cảm giác được sự đau ngứa. Cho nên khi một người minh tâm kiến tánh thì mới biết được khắp pháp giới hư không giới cùng với mình là một sanh mạng cùng một thể. Cho nên khắp pháp giới hư không giới, chỗ nào chúng sanh có cảm thì họ cũng biết được, thì tự nhiên có ứng. Khi biết rõ chân tướng sự thật này rồi thì quý vị cảm thấy tu hành thành Phật là điều rất quan trọng. Đây mới là việc lớn nhất trong sự tu học của chúng ta. Nhất là gặp được pháp môn Tịnh Tông. Tại vì sao? Vì pháp môn Tịnh Tông bảo đảm cho quý vị một đời thành tựu. Chỉ sợ quý vị không chịu làm. Nếu quý vị thật chịu làm thì quý vị trong đời này nhất định được thành tựu. Khi đã hiểu rõ cái lý này rồi thì quý vị sẽ buông bỏ tất cả thiện duyên và ác duyên trong thế gian này. Chẳng những quý vị không còn phân biệt chấp trước nó nữa, mà quý vị đối với nó cũng không khởi tâm không động niệm. Tất cả thiện và ác ở trước mặt quý vị cũng như bọt nổi trên mặt nước vậy, nó tự nhiên thì tan mất. Mặc kệ nó thì tự nhiên tan mất. Đây là công phu rất cao. Tự mình trong đời này chắc chắn được thành tựu. Đây là sự thật. Đây là thật sự. Biết xử lý họa và phước, đi theo nguyên tắc chỉ dạy cao nhất, thì tâm của chúng ta cầu vãng sanh tịnh độ càng khẩn thiết, thì nguyện lực của chúng ta càng kiên cố. Đây không phải là cổ nhân thường nói nhân họa được phước hay sao? Còn từ một phương diện khác mà nhìn, như trong thế gian này có rất nhiều người giàu sang, họ học Phật, tuy họ có niệm Phật nhưng họ hữu khẩu vô tâm. Những người giàu sang học Phật, họ thích tổ chức làm Phật sự, họ thích đứng phía trước người khác, họ thích thắp nhang cũng phải thắp cây nhang đầu tiên. Thắp cây nhang thứ hai thì họ không vui. Cho nên trong chùa chiền mới ấn định một quy củ: thắp cây nhang đầu tiên là bao nhiêu tiền, thắp cây nhang thứ hai là bao nhiêu tiền. Họ đặt ra cái giá tiền như vậy, mà tuyệt đối không phải do Phật quy định. Cái quy định này không phải của trong Phật giáo. Do ai đặt ra? Là do con người đặt ra. Đây là trong phước có họa. Vì sao người xuất gia phải làm như vậy? Là do người tại gia bảo họ làm. Cho nên cả hai đều có lỗi lầm, hại mình cũng hại người khác. Hãy còn một tội nữa là phá hoại hình dáng của Phật giáo. Tạo tội này rất nặng, tương lai sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, khiến cho lúc đại chúng xã hội nhìn thấy hình dáng này họ không dám học Phật. Trước kia thầy của tôi là giáo sư Phương Đông Mỹ có nói với tôi rằng, thầy đã nói rất nhiều lần cho nên tôi có ấn tượng rất là khắc sâu. Nếu muốn khôi phục lại Phật giáo thì nhất định phải khôi phục lại chế độ Tòng Lâm. Chế độ Tòng Lâm của thời đại Đường Tống là gì? Là Đại học Phật giáo. Phải khôi phục lại nền giáo dục. Tổng Lâm là trường học. Vị viện trưởng của Tổng Lâm là phương trưởng, là hiệu trưởng. Còn vị hòa trưởng thủ tọa là giáo vụ trưởng của trường học hiện nay. Thầy Duy Na là huấn đạo trưởng. Thầy Đương Gia là giám viện, tức tổng vụ trưởng. Quý vị nghĩ xem, phân công hoàn toàn giống như trong trường học hiện nay vậy. Còn các cấp dưới là chấp sự. Việc phân công của trong Tổng Lâm, quy mô lớn hay nhỏ, phân công càng lớn thì càng nhiều. Cho nên chế độ Tổng Lâm là giáo dục, nó là giáo dục. Cho tuyệt đối không có làm kinh sám Phật sự. Hai chữ Phật sự này chính là giảng dạy. Dùng lời hiện nay mà nói là giáo dục. Nếu theo ý nghĩa của hai chữ này mà xem thì không sai. Phật là trí huệ, là giác ngộ. Còn sự tức là công việc của chúng ta. Cho nên Phật sự là thuộc về công việc trí huệ. Công việc giác ngộ là giảng dạy, là công việc giảng dạy giác ngộ. Ý nghĩa của hai chữ này là giảng như vậy. Còn hiện nay nói đến Phật sự là gì? Điều là nói làm kinh sám, điều là phục vụ cho người chết, không phải phục vụ cho người sống. Trong Phật giáo rất từ bi, có phục vụ cho người chết hay không? Có. Như Địa Tạng Bồ Tát, Ngài ở trong địa ngục giáo hóa chúng sanh, Ngài đang ở trong địa ngục phổ độ chúng sanh, Ngài đang phục vụ cho loại chúng sanh đó. Quý vị hãy xem phóng diêm khẩu. Trên đài diêm khẩu có thờ một hình tượng quỷ vương bằng giấy, gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Vị quỷ vương đó đang ở trong quỷ đạo, giáo hóa chúng sanh trong quỷ đạo. Vị quỷ vương đó là ai? Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiêu Diện Đại Sĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài ở trong quỷ đạo thì hiện thân quỷ vương, ở trong nhân đạo thì thị hiện thân người, ở trong thiên đạo thì thị hiện thân trời. Ngài không phải chỉ có một thân, mà là Ngài có vô lượng thân. Cái thân vốn có của Ngài là gì? Ngài vốn không có thân. Không có thân thì có thể hiện tất cả thân. Nếu là vốn có, vốn chỉ có một cái thân thì Ngài không thể hiện tất cả thân. Hiện nay chúng ta không thể hiện tất cả thân, bởi vì đã nhận định cái thân này là bản thân của mình, cho nên không thể hiện cái thân thứ hai. Nếu một ngày nào đó chúng ta đột phá, khẳng định cái thân này không phải ta, thì ta có thể hiện tất cả thân. Cho nên hiện tại thì đã đảo ngược. Phật giáo mới suy, nay mọi người học Phật không biết là nguyên nhân gì. Hiện nay người giàu sang học Phật thì có khó khăn. Tại vì sao? Vì hiện nay thiện tri thức quá ít. Cho nên học Phật vẫn còn lưu luyến cõi ta bà này, cõi ta bà thế giới này, tạo các nghiệp bất thiện, đã bỏ lỡ cơ duyên thành Phật trong đời này. Sau cùng nói, tự thân tự đương chi vô thùy đại giả, có nghĩa là tự làm tự chịu, không ai thay thế cho mình. Nếu có người thay thế cho mình thì Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nếu các ngài không thay thế cho chúng ta thì lòng từ bi của các ngài ở đâu? Cho nên Phật tại trong kinh mới nói tự làm tự chịu. Quý vị tạo ác thì nhất định đọa vào địa ngục. Thế nhưng Phật Bồ Tát sẽ đến địa ngục giúp cho quý vị. giúp cho quý vị biết giác ngộ, giúp cho quý vị biết sám hối, giúp cho quý vị biết hồi đầu, thì quý vị được siêu thoát. Cho nên gọi là hồi đầu là bến. Phật Bồ Tát giúp cho quý vị là giúp điều này. Các ngài chỉ đem chân tướng sự thật nói cho quý vị, thì quý vị liền được vui. Vui từ đâu mà có? Hiện tại quý vị chịu khổ, khổ từ đâu mà có? Các ngài giảng rõ ràng minh bạch cho quý vị, thì quý vị biết xa lìa cái nhân khổ, thì quý vị lìa khổ. Quý vị muốn được vui thì quý vị phải cố gắng tu cái nhân vui, thì quý vị được vui. Các ngài dạy cho quý vị là để thỏa mãn dục vọng hiện tại của quý vị, nhưng không phải rốt ráo. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị vẫn phải nâng cao cảnh giới của mình. Cái vui của nhân gian, trong cái vui có khổ, cho nên không phải rốt ráo. Ta không muốn hưởng cái phước này, đúng thật là lạc cực sanh bi. Cái vui của nhân gian là giả, còn cái vui của cõi trời thì chân thật hơn nhân gian một chút. Tuy trên cõi trời không có chịu khổ, nhưng đến lúc nào thì mới có khổ? Trước 7 ngày khi thọ mạng sắp hết, họ bắt đầu cảm thấy có chút khổ. Lúc bình thường thì họ không cảm thấy có khổ. Người cõi trời họ mãi mãi không già yếu. Người cõi trời đến lúc nào thì già? Trước 7 ngày khi thọ mạng sắp hết thì họ đột nhiên già đi. Họ vừa già đi thì biết được thọ mạng sắp hết. Đến lúc đó họ cũng lo sợ, không có cách nào, họ vẫn phải đọa lạc. Nếu duyên của họ thù thắng, gặp được Phật Bồ Tát chỉ dạy cho họ niệm Phật, dạy cho họ tu thiện, thì thọ mạng của họ lại được kéo dài. Đây là Phật tại trong kinh điển nói cho chúng ta biết điều này. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn kinh văn dưới đây. Nhược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoàn thân chánh niệm, ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành, độc tác chư thiện, bất vi trung chúng ác, thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức. Đây là Thế Tôn tại trong phẩm kinh văn này, lời ngài khuyên dạy sau cùng cho chúng ta, chúng ta phải ghi nhớ. Nhược là giả thuyết, năng tự ư kỳ trung, tức là nói chúng ta hiện đang sống trong thời đại này, ngũ trược ác thế ác liệt này, điều quan trọng nhất là gì? Là nhất tâm chế ý. Ý là ý niệm. Làm thế nào khắc phục được cái ý niệm này? Ý niệm ác không được để nó sanh. Đây là thật sự tu hành, cũng là thật sự có công phu. Đã không có ác niệm thì không bao giờ có hành vi ác. Nhất định phải khống chế được ác niệm. Hay nói cách khác, trái với luân lý đạo đức là ác niệm. Trái với lời dạy của Phật Bồ Tát thì nhất định là ý niệm sai lầm. Mỗi ngày chúng ta phải thân cận với thánh hiền. Thân cận như thế nào? Phải đọc kinh. Đọc kinh là thân cận với Phật Bồ Tát. Đọc sách thánh hiền chính là thân cận với thánh hiền, cũng là làm bạn với thánh hiền và Phật Bồ Tát. Đây là trong Đệ Tử Quy khuyên dạy cho chúng ta: năng thân nhân vô hạn hảo, đọc xem kinh điển chính là thân cận với thánh hiền. Vật chất của thế gian sự dụ dỗ quá mạnh, phải làm sao đây? Chúng ta có thể từ chối. Sức dụ dỗ mê hoặc của máy truyền hình quá mạnh thì chúng ta không xem nó. Sức dụ dỗ mê hoặc của báo chí tạp chí quá mạnh, chúng ta cũng không xem nó. Tôi không xem truyền hình báo chí tạp chí đã có khoảng 50 năm. Tôi học Phật đã có 58 năm. Lúc ban đầu vẫn còn xem nó, về sau thì không còn xem nữa. Sau khi tôi đi xuất gia thì không còn xem nó. Tôi học Phật đã được 7 năm thì đi xuất gia, không còn tiếp nhận những thứ nhiễm ô này. Có lúc tôi cũng biết được những tin tức quan trọng. Làm sao tôi biết được? Là có những vị đồng tu rất nhiệt tâm, họ từ trong mạng internet tải được một số tin tức quan trọng, họ đem cho tôi xem. Đây là tự bảo vệ mình. Còn trong những trường hợp náo nhiệt, tôi tuyệt đối không đi tham dự. Phạm vi cuộc sống của tôi rất nhỏ, còn thành thị thì rất rộng lớn. Tôi ở đây thật ra rất là xa lạ. Tôi chỉ biết một con đường đi đến đạo tràng này để giảng kinh, chỉ biết một con đường này mà thôi. Còn những con đường khác thì không biết. Cho nên cuộc sống phải càng đơn thuần thì càng tốt. Tại vì sao? Quý vị hỏi tôi hôm nay thế nào? Hôm nay thiên hạ thái bình, không có chuyện gì. Nếu quý vị mỗi ngày xem truyền hình báo chí tạp chí thì cảm thấy thiên hạ đại loạn. Cho nên tôi suốt đời sống trong cảnh thái bình yên vui. Đúng là như vậy. Tôi mỗi ngày nhìn thấy các đồng tham đạo hữu, ai nấy đều là bậc thượng thiện nhân. Như trong kinh nói, các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ, làm sao mà không vui sướng, làm sao mà không được tự tại. Do đây mới biết, chúng ta sống trong xã hội ngày nay, có thể sống trong cảnh thái bình yên vui, có thể sống trong cảnh tốt đẹp như các bậc thượng thiện nhân vậy. Vậy thì tự quý vị phải làm cho được nhất tâm chế ý. Đoan thân chánh niệm. Đoan là đoan chánh, giữ phép, giữ lễ, nhất định phải tuân theo những lời giáo huấn của trong đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp. Phải đem nó thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử thế đối người tiếp vật. Đây chính là đoan thân chánh niệm. Trong chánh niệm nhất là luôn luôn không quên A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tâm thường niệm A Di Đà Phật. Trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng không có. Kể cả cha mẹ thân nhân cũng không cần nhớ đến. Phải có công phu như vậy thì đây là thật sự hiếu thuận với cha mẹ, thật sự đối xử tốt với người thân. Tại vì sao? Vì khi ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là làm Phật. Bất luận họ ở nơi, đang ở nơi nào, chúng ta cũng có thể nhìn thấy họ, chúng ta cũng có thể chăm sóc họ, ta cũng có thể giúp đỡ họ, ta cũng có thể hiếu thuận họ. Nếu như ta không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi con người đã chết rồi thì mỗi người đi một nơi, không còn gặp nhau nữa, dù có thấy mặt cũng không quen biết. Đây là sự thật. Nay chúng ta thường thường họp mặt với nhau, cái duyên này rất sâu. Nếu có người giúp cho quý vị thôi miên đến mức độ sâu, thì quý vị sẽ phát hiện nay chúng ta cùng nhau tụ hội ở nơi đây, mà trong những đời trước chúng ta cũng cùng chung với nhau. Cái duyên này là có thật, không phải giả. Thì biết được có duyên số sâu dài như vậy, duyên số nhất định phải thiện, phải kết thiện duyên và kết pháp duyên. Trong đó phải có trí huệ, phải có đức hạnh, phải hàng phục được cái dục niệm này, dùng trí huệ mà hóa giải nó. Trong Phật Pháp có nói phiền não tức bồ đề, đem phiền não chuyển thành bồ đề. Vậy thì đúng rồi. Và lại hiện nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật là thù thắng vô cùng vi diệu, chính là niệm A-di-đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm nổi dậy thì lập tức niệm A-di-đà Phật, thấy điều quy về A-di-đà Phật, dùng một câu A-di-đà Phật này để hóa giải tất cả vọng niệm. Cho nên cổ nhân có dạy: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nếu quý vị giác ngộ được chậm thì quý vị sẽ đi theo tà niệm, lại tạo tác tội nghiệp. Cho nên cái vọng niệm đầu tiên vừa khởi lên thì cái ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật, phải nuôi thành cái thói quen như vậy thì gọi là chân niệm Phật, rất có hiệu quả. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói phải hàng phục cái tâm này. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để hàng phục cái tâm, thù thắng hơn tất cả phương pháp khác. Chỉ cần quý vị niệm liên tục câu Phật hiệu này, thời thời khắc khắc cũng nhớ niệm, thì đây là đoàn thân chánh niệm. Kế tiếp là ngôn hạnh tương phó. Câu này rất là quan trọng, có nghĩa là không có nói dối, không có nói lời lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Nếu chúng ta nghe người khác họ nói khiêu khích thị phi, phải dùng phương pháp gì để đối phó? Chúng ta phải xem đối phương. Đối phương có thiện căn thì có thể khuyên dạy họ. Nếu đối phương không có thiện căn thì chúng ta không nói, chỉ niệm A-di-đà Phật mà không cần biện bạch. Nếu biện bạch, trong ngạn ngữ có câu càng tô càng đen, đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Phương pháp giải quyết của Phật là mặc nhiên, tức là im lặng, không nói một câu, không có tỏ ra điều gì. Phải giữ gìn tâm thanh tịnh của mình thì tự nhiên hóa giải được những chuyện thị phi bên ngoài. Phật dạy cách này là phương pháp thật sự có trí huệ. Đây là ngôn hạnh tương phó, sở tác chí thành. Nghĩa là bất luận là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, không sợ bị lừa gạt, không sợ bị thiệt thôi. Đây là nhất định phải học. Cổ nhân Trung Quốc có dạy: thiệt thòi là phước. Lời nói này là thật, không phải giả. Vậy có thiệt thòi hay không? Không bao giờ bị thiệt thòi. Tuy thấy bị thiệt thòi, nhưng thật ra là có được đại phước báo. Sau khi chúng ta học Phật, hiểu rõ nhân quả thông ba đời mới thật sự biết được trong thế gian này không có một người bị thiệt thòi, cũng không có một người bị lừa gạt. Không có ai lợi dụng ai. Tại vì sao? Vì đời sau phải trả nợ. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Có lúc trả nợ còn phải trả thêm tiền lời. Quý vị làm sao bị thiệt thôi? Cho nên nhất định phải hiểu rõ nhân quả thông ba đời. Chúng ta sống trong thế gian này, đối xử với mọi người tâm phải bình đẳng, đối xử với mọi việc thì mới thật sự làm được công bằng. Công là gì? Là không có tư. Không có tư thì là công. Không có phân biệt chấp trước thì tâm bình đẳng. Nếu không chịu bị thiệt, không chịu bị lừa gạt, không chịu bị thiệt thôi thì là rất phiền phức. Đời sau vẫn phải đền mạng, vẫn phải bị đòi nợ. Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị không ở trong luân hồi thì quý vị làm sao đi đòi nợ trả nợ? Này, họ ở trong luân hồi chính vì một chút nợ này và một cái mạng này, cho nên quý vị không thể ra khỏi luân hồi. Tức là quý vị đã bị lừa gạt rồi, đã bị thiệt thôi rồi. Những người thiếu mạng, ta không đòi mạng, ta không đòi nạn, đòi mạng, thiếu nợ, ta không đòi tiền, thì ta trong đời này mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị cứ nhớ mãi phải đòi nợ, đó tức là vẫn còn nhớ trong luân hồi. Quý vị không thể không hiểu cái lý này. Hai câu sau thì nói được càng hay. Độc tác chư thiện, bất vi chúng ác. Tức là mọi người đều tạo ác, chỉ có ta một người không tạo ác. Kết quả ra sao? Ta một mình thân độc độ thoát, hoạch kỳ phước đức. Nghĩa là quý vị được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được đại phước đức. Món nợ trong thế gian này đã trả xong rồi. Không nên khởi lòng tham tiểu lợi trước mắt. Tiểu sanh tiểu lợi, tiểu danh tiểu lợi, là đó là ma. Nó đang dụ dỗ mê hoặc quý vị, khiến cho quý vị mãi mãi không ra khỏi luân đạo luân hồi. Nếu quý vị thật sự buông bỏ được, thật sự buông xả được, đối với chúng sanh có lợi, có lợi ích, phải làm nhiều việc tốt, toàn thân toàn tâm toàn lực mà làm, không nên lo lắng làm việc tốt, trong tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần thì đúng rồi, thì quý vị thật sự được đại phước đức. Quý vị cũng không ngờ mình có đại phước đức như vậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.